Hai La Mã phẩm tùy niệm. Một La Mã Mahanama. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakha tại Sapilavatthu ở khu vườn Niroha. Lúc bấy giờ, nhiều tỳ kheo đang may y cho Thế Tôn nghĩ rằng y làm xong, sau 3 tháng Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi. Họ thích Mahanama được nghe. Nhiều tỳ kheo đang may y cho Thế Tôn nghĩ rằng y làm xong, sau 3 tháng Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi. Rồi họ thích Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ thích Mahanama bạch Thế Tôn: "Con nghe như sao, bạch Thế Tôn? Có nhiều tỳ kheo đang may y cho Thế Tôn nghĩ rằng y làm xong, sau 3 tháng Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi. Bạch Thế Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào?" "Lành thay, lành thay. Này Mahanama, như vậy thật xứng đáng cho thiện nam tử các người." Sau khi đến Thế Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy: "Bạch Thế Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào?" "Hãy nhập cuộc. Này Mahanama, với lòng tin, không phải với không lòng tin. Hãy nhập cuộc với tinh cần, tinh tấn, không với biến giác. Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất niệm. Hãy nhập cuộc với định, không với không định. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ." Sau khi an trú trong 5 pháp này, này Mahanama, hãy tu tập thêm 6 pháp nữa. Ở đây, này Mahanama, ông hãy tùy niệm Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đảnh giác, minh hạnh túc, thiện tuệ, thế gian giải, vô thiện sĩ, điều trường phu, thiên dương sư, Phật, Thế Tôn. Này Mahanama, trong khi thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh. Trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Như Lai. Vì thánh đệ tử này, này Mahanama, với tâm chánh trực có được nghĩa tính thọ, có được pháp tính thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác được lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, như vậy gọi là bậc thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập Phật tùy niệm. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm pháp. Khéo thuyết là pháp Thế Tôn thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm pháp, trong khi ấy tâm không bị tham. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm pháp. Khéo thuyết là pháp Thế Tôn thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm pháp, trong khi ấy tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy tâm được chánh trực nhờ duyên pháp. Vị thánh đệ tử, này Mahanama, với tâm chánh trực có được nghĩa tính thọ, có được pháp tính thọ, có được hân quang liên hệ đến pháp. Khi có hân quang, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, như vậy gọi là bậc thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập pháp tùy niệm. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm tăng. Thiện hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tịnh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm tăng, trong khi ấy tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy tâm được chánh trực nhờ chuyên tăng. Vị thánh đệ tử này Mahanama, với tâm chánh trực có được nghĩa tính thọ, có được pháp tính thọ, có được hân quan liên hệ đến pháp. Khi có hân quan, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, như vậy gọi là bậc thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhận được pháp lưu, tu tập tăng trì niệm. Lại nữa, này Mahanama, ông phải tùy niệm giới của mình, không có bể dụng, không có cắt xén, không có vết nhơ, không có chấm đen, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, đi đến thiền định. Này Mahanama, khi nào bậc thánh đệ tử tùy niệm giới, trong khi ấy tâm được chánh trực nhờ duyên giới, nhập được pháp lưu, tu tập giới tùy niệm. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm thí của mình. Thật là được lợi cho ta, thật là khéo được lợi cho ta. Vì rằng với quần chúng bị cấu uế san tham chi phối, ta sống trong gia đình với tâm không bị cấu uế của san tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Này Mahanama, khi nào bậc thánh đệ tử tùy niệm thí, trong khi ấy tâm được chánh trực nhờ duyên thí, nhập được pháp lưu tu tập tùy niệm thí. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm thiên. Có bốn thiên: vương thiên, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên Rama, có chư thiên Tusita đau súc, có chư thiên quá lạc, có chư thiên tha hóa tự tại, có chư thiên phạm chúng, có chư thiên cao hơn nữa, đầy đủ với lòng tin như vậy. Chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia, lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với giới như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia, giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia, nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với thí như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia, thí như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với trí tuệ như vậy, với thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia, tuệ như vậy cũng đầy đủ nơi ta. Trong khi vị ấy tùy niệm tính, giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy, trong khi ấy tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy tâm vị ấy được chánh trực nhờ duyên chư thiên, nhập được pháp lưu, tu tập chư thiên tùy niệm. Hai La Mã Mahanama. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Shaka tại Kapilavastu, khu vườn Nijoha. Lúc bấy giờ họ thích Mahanama mới khỏi bệnh. Khỏi bệnh không bao lâu, lúc bấy giờ nhiều tỳ kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng y làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi bộ hành. Tới đây, kinh này giống như kinh số 12 trước, từ số 1 đến số 2, số 3 cho đến câu: khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tùy niệm Phật này, này Mahanama, ông cần phải tu tập khi đi, ông cần phải tu tập khi đứng, ông cần phải tu tập khi ngồi, ông cần phải tu tập khi nằm, ông cần phải tu tập khi người chú tâm vào các công việc, ông cần phải tu tập khi ông sống tại trú xứ đầy những con nít. Lại nữa, này Mahanama, ông cần phải tu tập tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm giới của mình, tùy niệm thí của mình, tùy niệm chư thiên. Có bốn thiên dương thiên, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên dạ ma, có chư thiên đâu xuất đà, có chư thiên quá lạc, có chư thiên tha quá tự tại, có chư thiên phạm chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư thiên ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với thí như vậy, đầy đủ với trí tuệ như vậy, chư thiên ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh tại chỗ kia. Trí tuệ như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta. Trong khi chị ấy tùy niệm tính, giới, nghe pháp thí, tuệ của tự mình và chư thiên ấy, trong khi ấy tâm không bị ám ảnh, trong khi ấy tâm không bị sân ám ảnh, trong khi ấy tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy tâm chị ấy được chánh trực nhờ duyên chư thiên. Này Mahanama, vị thánh đệ tử với tâm chánh trực có được nghĩa tính thọ, có được pháp tính thọ, có được hân quang liên hệ đến pháp. Khi có hân quang, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh, tùy niệm chư thiện này. Này Mahanama, ông cần phải tu tập khi đi, ông cần phải tu tập khi đứng, ông cần phải tu tập khi ngồi, ông cần phải tu tập khi nằm, ông cần phải tu tập khi ông chú tâm vào các công việc, ông cần phải tu tập khi ông sống tại trú xứ đầy những con nít. Hai La Mã Nandiza. Một thời Thế Tôn trú ở dưới dân chúng Shakka tại Kapilavastu, khu vườn Nigoha. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Savatthi. Họ thích Nandiza được nghe Thế Tôn muốn an cư vào mùa mưa ở Savatthi. Họ thích Nandiza suy nghĩ như sau: ta hãy đến trú ở Savatthi vào mùa mưa. Tại đây ta sẽ chăm lo công việc và thỉnh thoảng có dịp được ý kiến Thế Tôn. Rồi Thế Tôn đến trú ở Savatthi trong mùa mưa, và họ thích Nandiza cùng đến trú ở Savatthi vào mùa mưa, và tại đấy chăm lo công việc và thỉnh thoảng có dịp được ý kiến Thế Tôn. Lúc bấy giờ, như vị tỳ kheo làm y cho Thế Tôn nghĩ rằng khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ bộ hành ra đi. Họ thích Nandiza được nghe khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ bộ hành ra đi. Họ thích Nandiza đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ thích Nandiza bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con có nghe nhiều tỳ kheo làm y cho Thế Tôn nghĩ rằng khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ bộ hành ra đi. Bạch Thế Tôn, giữa những người an trú với những người an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú của ai? Lành thay, lành thay. Này Nandiza, như vậy thật xứng đáng cho thiền nam tử các ông. Sau khi đến Thế Tôn đã hỏi như vậy, bạch Thế Tôn, giữa các người an trú với các an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú của ai? Này Nandiza, hãy nhập cuộc với lòng tin, không với không có lòng tin. Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với không giới. Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tấn, không với biến nhát. Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất niệm. Hãy nhập cuộc với định, không với không định. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không có liệt tuệ. Sau khi an trú trong 6 pháp này, này Nandiza, hãy tu tập thêm nữa 5 pháp này. Ở đây, này Nandiza, ông hãy tùy niệm Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện tuệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trượng phu, thiên dân sư, Phật, Thế Tôn. Như vậy, này Nandita, duyên vào Như Lai, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandita, ông phải tùy niệm pháp. Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy, này Nandita, duyên vào pháp, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandita, cần phải tùy niệm bạn lành, thật có lợi cho ta, thật khéo có lợi cho ta, rằng ta có các bạn lành biết thương mến ta, muốn ta được lợi ích giáo giới giảng dạy. Như vậy, này Nandita, duyên vào bạn lành, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandita, cần phải tùy niệm thí của mình, thật có lợi cho ta, thật khéo có lợi cho ta, rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uế, sam tham, cùng với quần chúng bị sam tham ám ảnh, bố thí rộng rãi, với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Này Nandita, như vậy, duyên vào thí, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandita, hãy tùy niệm chư thiên, các chư thiên ấy vượt qua sự cộng trú, với chư thiên dùng các món ăn. Lại nữa, này Nandita, ông hãy tùy niệm pháp. Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy, này Nandita, duyên vào pháp, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandita, cần phải tùy niệm bạn lành, thật có lợi cho ta, thật khéo có lợi cho ta, rằng ta có các bạn lành biết thương mến ta, muốn ta được lợi ích giáo giới giảng dạy. Như vậy, này Nandita, duyên vào bạn lành, ông hãy an trú trong nội tâm. Lại nữa, này Nandita, cần phải tùy niệm thí của mình, thật có lợi cho ta, thật khéo có lợi cho ta, rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uế, sang tham, cùng với quần chúng bị sang tham ám ảnh, bố thí rộng rãi, với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Này Nandita, như vậy, duyên vào thí, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandita, hãy tùy niệm chư thiên, các chư thiên ấy vừa qua sự cộng trú với các chư thiên, dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với thân do ý tác thành. Các chư thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Ví như, này Nandita, tỳ kheo được phi thời giải thoát, quán thấy tự mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Cũng vậy, này Nandita, các chư thiên ấy vượt qua sự cộng trú với chư thiên, dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với thân do ý tác thành. Các chư thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Như vậy, này Nandita, duyên mạnh vào chư thiên, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Thành tựu với 11 pháp này, này Nandita, vị thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện pháp, không chấp thủ chúng. Ví như, này Nandita, một cái ghè bị trút ngược, nước đã đổ xuống, không thể đem hút lại. Ví như ngọn lửa đốt một khóm rừng đầy cỏ khô đã được cháy lan tới, không có trở lui đốt lại vật đã bị cháy. Cũng vậy, này Nandita, thành tựu với 11 pháp này, vị thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện pháp, không có chấp thủ chúng. Sáu La Mã Suputi, Rồi Tôn giả Suputi cùng với một tỳ kheo có lòng tin đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với Tôn giả Suputi đang ngồi một bên: "Này Suputi, tỳ kheo này tên là gì?" Bạch Thế Tôn: "Tỳ kheo này có lòng tin." "Con, một nam cư sĩ có lòng tin đã vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình." "Này Suputi, tỳ kheo có lòng tin này." "Con, một người nam cư sĩ có lòng tin đã xuất gia vì lòng tin, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Người ấy có được thấy sống trong những tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin không?" Bạch Thế Tôn: "Nay là thời cho vấn đề này." Bạch Thiền Hệ: "Đây là thời cho vấn đề này, để Thế Tôn thuyết các tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Nay con sẽ biết được, vì tỳ kheo này có được thấy là sống trong những tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin hay không." "Vậy này Suputi, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói." "Thưa dân, bạch Thế Tôn." Tôn giả Suputi dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: "Ở đây, này Suputi, tỳ kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quan nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này Suputi, vì tỳ kheo nào có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quan nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, tích tập những gì đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quan sát với ý, đã thể nhập với chánh kiến. Này Suputi, tỳ kheo nào nghe nhiều với chánh kiến? Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này Suputi, tỳ kheo nào làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện? Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo là người dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này Suputi, tỳ kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo phàm có những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hạnh, ở đây vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Này Suputi, tỳ kheo nào phàm có những công việc gì? Này Suputi, tỳ lại nữa, này Suputi, tỳ kheo phàm có những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hạnh, ở đây vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Này Suputi, tỳ kheo nào phàm có những công việc gì vừa đủ để tổ chức? Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của mọi người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo ưa pháp, lời nói dễ thương, hân hoan lớn trong thắng pháp, trong thắng luật. Này Suputi, phàm tỳ kheo nào ưa pháp, lời nói dễ thương, hân hoan lớn trong thắng pháp, thắng luật. Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ tỳ kheo sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. Này Suputi, phàm vị tỳ kheo nào sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này Suputi, phàm vị tỳ kheo đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, sáu đời, bảy đời, tám đời, chín đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoài kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại thành kiếp. Dễ nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Suputi, phàm tỳ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời. Vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, với các nét đại cương và các chi tiết. Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo với duy nhãn thanh tịnh siêu dân thấy sự sống và chết của chúng sanh, dễ biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, tỷ bán các bậc hạnh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. Này Suputi, phàm tỳ kheo với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh, dễ biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Như vậy, này Suputi, là tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Suputi, tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin. Khi nghe nói vậy, tôn giả Suputi bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin này được Thế Tôn thuyết giảng là có trong tỳ kheo này, và tỳ kheo này được thấy là có chúng. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này là có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy y chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, chất chứa tích tập những gì đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy dễ đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quán sát với ý, đã thể nhập với chánh kiến. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này làm bạn với thiện, thân phụ với thiện, giao thiệp với thiện. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này là người dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, tham dẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này phàm có những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hạnh ở đây dễ khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này ưa pháp, lời nói dễ thương, hân hoan lớn trong thắng pháp, thắng luật. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng với các thiện pháp. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, nhớ đến nhiều đời sống quá khứ và các nét đại cương và các chi tiết. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, rõ biết các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này do đoạn diệt các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin này được Thế Tôn thuyết giảng là có trong tỳ kheo này, và tỳ kheo này được thấy là có chúng. Lành thay, này Suputi. Vậy này Suputi, thầy hãy an trú với tỳ kheo có lòng tin này. Khi nào, này Suputi, thầy muốn ý kiến Như Lai, hãy cùng với tỳ kheo có lòng tin này đi đến ý kiến Như Lai. Năm La Mã. Từ: Này các tỳ kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cổ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự, thời được chờ đợi, là 11 lợi ích. Thế nào là 11? Ngủ an lạc, thức an lạc, không ác mộng, được loài người ái mộ, được phi nhân ái mộ, được chư thiên bảo hộ, không bị lửa, thuốc độc, kiếm, xúc chạm, tâm được định mau chóng, sắc mặt trong sáng, mệnh chung không hung ám. Nếu chưa thể nhập thượng pháp A-la-hán quả, được sanh lên phạm thiên giới. Này các tỳ kheo, từ tâm giải thoát, được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cổ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự, thời được chờ đợi là 11 lợi ích này. Sáu La Mã, Dasama gia chủ. Một thời, tôn giả Ananda trú ở Vesali tại làng Belova Gamaka. Lúc bấy giờ, gia chủ Dasama trú ở thành Asthaka đã đi đến Pataliputta vì một vài công việc. Rồi gia chủ Dasama dân ở thành Asthaka đi đến một tỳ kheo. Sau khi đến, thưa với tỳ kheo ấy: Thưa tôn giả, tôn giả Ananda nay trú ở đâu? Thưa tôn giả, con muốn ý kiến tôn giả Ananda. Này gia chủ, tôn giả Ananda nay trú ở Vesali tại làng Biluvagamaka. Rồi gia chủ Dasama dân ở thành Asthaka, sau khi làm công việc xong ở Pataliputta, đi đến Vesali Biluvagamaka, đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Dasama dân ở thành Asthaka thưa với tôn giả Ananda: có một pháp nào, thưa tôn giả Ananda, được Thế Tôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A La Hán chánh đẳng giác khéo nói. Chính ở nơi đây, tỳ kheo trú không phóng dật, diệt tâm, tinh cần sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát, hay sẽ đưa đến chấm dứt các lậu hoặc chưa được đoạn tận, hay đạt được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được. Này gia chủ, có một pháp được Thế Tôn bậc đã biết hay đạt được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được. Nhưng thưa tôn giả Ananda, một pháp ấy là gì? Được Thế Tôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A La Hán chánh đẳng giác khéo thuyết. Chính ở nơi đây, tỳ kheo trú không phóng dật, diệt tâm, tinh cần sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát, hay sẽ đi đến chấm dứt các lậu hoặc chưa được đoạn tận, hay đạt được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được. Ở đây, này gia chủ, tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, dễ quan sát như sau. Thiền thứ nhất này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Tầm cái gì thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm? Dễ quán tri, cái này là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Dễ an trú ở đấy, đạt được sự đoạn diệt các lậu hoặc. Nếu không đạt được sự đoạn diệt các lậu hoặc, dưới tham ái ấy, đối với pháp, dưới quan hỷ ấy, đối với pháp, dưới sự đoạn diệt năm hạ tầng khí sử, vị ấy được quá sanh, tại đấy nhập niết bàn, không còn phải trở lui thế giới ấy nữa. Này gia chủ, đây là một pháp này được Thế Tôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A La Hán chánh đẳng giác vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, và an trú thiền thứ ba, và an trú thiền thứ tư, dễ quán sát như sau. Thiền thứ tư này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Phàm cái gì không còn phải trở lui thế giới ấy nữa. Này gia chủ, đây là một pháp này được Thế Tôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A La Hán chánh đẳng giác vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo với tâm câu khổ, với tâm an trú biến mãn một phương, như vậy phương thứ hai, như vậy phương thứ ba, như vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến bản với tâm câu khổ với từ quảng đại vô biên, không hận không sân, dễ quan sát như sau. Từ tâm giải thoát này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Phàm cái gì không còn trở lui thế giới ấy nữa. Này gia chủ, đây là bộ pháp được Thế Tôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A La Hán chánh đẳng giác vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo với tâm câu khổ với bi, với tâm câu khổ với hỷ, với tâm câu khổ với xả, an trú biến bản một phương, như vậy phương thứ hai, như vậy phương thứ ba, như vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề gan hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, dễ an trú biến mãn với tâm câu khổ với xả, quảng đại vô biên, không hận không sân, dễ quán sát như sau. Xả tâm giải thoát đầy thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Phàm cái gì không còn trở lui thế giới ấy nữa. Này gia chủ, đây là một pháp được Thế Tôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A La Hán chánh đẳng giác vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo vượt qua một cách hoàn toàn các sắc tưởng, chấm dứt các tưởng chướng ngại, không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Vì ấy quán sát như sau: chứng đắc không vô biên xứ này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Phàm cái gì không còn trở lui thế giới này nữa. Này gia chủ, đây là một pháp được Thế Tôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A La Hán chánh đẳng giác vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được. Lại nữa, này gia chủ, sau khi vượt không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Sau khi vượt thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng vô sở hữu xứ, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Dễ quán sát như sau: chứng đắc vô sở hữu xứ này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Phàm cái gì không còn trở lui thế giới ấy nữa. Này gia chủ, đây là một pháp được Thế Tôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A La Hán chánh đẳng giác vô thượng an ổn đã khỏi các khổ ách chưa đạt được. Khi nghe nói như vậy, gia chủ Dasama dâng ở thành Athaka thưa với tôn giả Ananda: thưa tôn giả Ananda, ví như một người tìm một cái cửa vào chỗ chôn cất, trong một lúc tìm ra được 11 cái cửa. Cũng vậy, thưa tôn giả, trong khi đi tìm một cái cửa bất tử, trong một lúc con tìm ra 11 cái cửa bất tử. Ví như, thưa tôn giả, trong một ngôi nhà chỉ có một cái cửa và nhà ấy bị cháy, người ấy chỉ có thể ra bằng một cửa để có thể được an toàn cho mình. Cũng vậy, thưa tôn giả, với 11 cửa bất tử này, con có thể tạo ra được sự an toàn cho con với chỉ một cửa bất tử. Thưa tôn giả, các ngoại đạo này sẽ tìm cầu tài sản của sư cho sư. Tại sao con lại không đảnh lễ tôn giả Ananda? Rồi gia chủ Dasama, dân ở thành phố Athaka, mời họp các tỳ kheo chúng ở Vesali và Pataliputta cùng với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, tự tay dâng cúng cho đến khi chúng tăng được thỏa mãn. Và mỗi tỳ kheo cúng một đôi y, nhưng riêng đối với tôn giả Ananda, vị ấy cúng ba y đầy đủ và xây dựng một ngôi tịnh xá giá trị 500 đồng tiền. Bảy La Mã, người chăn bò, thành tựu 11 chi phần. Này các tỳ kheo, một người chăn bò không có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỳ kheo, người chăn bò không biết sắc, không thiện xảo trong tướng, không trừ khử trứng ruồi, không băng bó vết thương, không có xông khói, không biết chỗ nước để lội qua, không biết chỗ nước uống được, không biết đường, không thiện xảo chỗ bò có thể ăn, nặng sữa đến kiệt quệ. Đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh đạo, không có đặc biệt kính trọng. Thành tựu 11 chi phần này, người chăn bò không có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, thành tựu với 11 pháp, tỳ kheo không có thể được tăng trưởng, tăng tịnh, tăng rộng rãi. Trong pháp luật này, thế nào là 11? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo không biết sắc, không thiện xảo trong tướng, không trừ khử trứng ruồi, không băng bó vết thương, không có xông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống được, không biết đường, không thiện xảo chỗ bò có thể ăn, nặng sữa đến kiệt quệ. Đối với các tỳ kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng, không có đặc biệt kính trọng. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không biết sắc? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo phàm sắc gì do bốn đại hay do bốn đại tác thành, vì ấy không như thật quán tri sắc ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không biết sắc. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo không thiện xảo trong các tướng? Ở đây, này các tỳ kheo không như thật quán tri nghiệp tướng của người ngu, nghiệp tướng của người trí. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo không thiện xảo trong các tướng. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo không trừ khử trứng ruồi? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo đối với dục tầm được khởi lên, chấp nhận, không từ bỏ, không tẩy sạch, không chấm dứt, không đưa đến, không thể tái sanh. Đối với sân tâm được khởi lên, đối với hại tầm được khởi lên, chấp nhận không từ bỏ, không tẩy sạch, không chấm dứt, không đưa đến, không thể tái sanh. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo không trừ khử trứng các loài ruồi. Và này các tỳ kheo, thế nào là không có băng bó vết thương? Ở đây, này các tỳ kheo khi mắt thấy sắc, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến tham, ưu, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì nhãn căn, không thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận thức các pháp, vị ấy nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vị ý căn không được chế ngự, khiến tham ưu, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo không chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì ý căn, không thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo không băng bỏ vết thương. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không xông khói? Ở đây, này các tỳ kheo không thuyết pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được hiểu biết. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo không xông khói. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo không biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây, này các tỳ kheo đối với các tỳ kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điển là bậc trì pháp, trì luật, trì thoát yếu. Tỳ kheo thỉnh thoảng đến thăm những vị ấy, nhưng không đặt câu hỏi, không thẩm vấn. Thưa tôn giả, vấn đề này thế nào? Nghĩa vấn đề này là gì? Các vị tôn giả ấy không có khai mở những gì chưa khai mở, không có hiển lộ những gì chưa hiển lộ, không có tẩy sạch sự nghi ngờ đối với các pháp còn chỗ nghi ngờ. Như vậy, này các tỳ kheo không biết chỗ nước có thể lội qua được. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không biết chỗ nước uống? Ở đây, này các tỳ kheo trong khi pháp và luật được thuyết giảng do Như Lai thuyết giảng, không được nghĩa tính thọ, Astaveda, không được pháp tính thọ, không được hân hoan liên hệ đến pháp. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo không biết chỗ nước uống. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không biết con đường? Ở đây, này các tỳ kheo không như thật quán tri con đường thánh đạo tám ngành. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo không rõ biết con đường. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ? Ở đây, này các tỳ kheo không như thật quán tri bốn niệm xứ. Như vậy, này các tỳ kheo không thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo nặng sữa bò cho đến khô kiệt? Ở đây, này các tỳ kheo, khi các tín nam tín nữ cúng dường, đem lại cúng dường hết sức đầy đủ các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Ở đây, tỳ kheo không biết thâu nhận vừa phải. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo nặng sữa bò cho đến khô kiệt. Và này các tỳ kheo, như thế nào đối với các tỳ kheo trưởng lão, kỳ cụ, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng, không có đặc biệt kính trọng? Ở đây, này các tỳ kheo nào là bậc trưởng lão, kỳ cụ, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng? với các vị ấy không có đối xử với từ thân hành, trước mặt và sau lưng, với từ khẩu hành, với từ ý hành, trước mặt và sau lưng. Như vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo đối với các tỳ kheo trưởng lão, kỳ cụ xuất gia đã lâu ngày, là bậc cha trong tăng chúng, là bậc lãnh đạo trong tăng chúng, đối với các vị ấy không có đặc biệt tôn kính. Thành tựu với 11 pháp này, tỳ kheo không có thể tăng trưởng, tăng tịnh, tăng rộng rãi trong pháp và luật. Thành tựu với 11 chi phần. Này các tỳ kheo, người chăn bò có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỳ kheo, người chăn bò biết sắc, thiện xảo trong tướng, trừ khử trứng ruồi, băng bó các vết thương, có xông khói, biết chỗ nước có thể lội qua, biết chỗ nước uống được, biết đường, thiện xảo chỗ bò có thể ăn cỏ, không nặng sữa đến kiệt quệ. Đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh đạo, có đặc biệt kính trọng. Thành tựu 11 chi phần này, người chăn bò có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, thành tựu với 11 pháp, tỳ kheo có thể được tăng trưởng, tăng tịnh, tăng trưởng rộng rãi trong pháp và luật này. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo biết sắc, thiện xảo trong tướng, trừ khử trứng ruồi, có băng bó vết thương, có xông khói, biết chỗ nước có thể lội qua, biết chỗ nước uống được, biết đường, thiện xảo chỗ bò có thể ăn cỏ, không nặng sữa đến kiệt quệ. Đối với các tỳ kheo trưởng lão, kỳ cụ xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng, có đặc biệt kính trọng. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết sắc? Ở đây, này các tỳ kheo phàm sắc gì do bốn đại hay do bốn đại tác thành, vì ấy như thật quán tri sắc ấy. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo biết sắc. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo thiện xảo trong các chúng? Ở đây, này các tỳ kheo như thật quán tri nghiệp tướng của người ngu, nghiệp tướng của người trí. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo thiện xảo trong tướng. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo trừ khử trứng ruồi? Ở đây, này các tỳ kheo đối với dục tầm được khởi lên, không chấp nhuận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đưa đến không thể tái sanh. Đối với sân tầm được khởi lên, đối với hại tầm được khởi lên, không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đưa đến không thể tái sanh. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo trừ khử trứng ruồi. Và này các tỳ kheo, thế nào là vị tỳ kheo có băng bó vết thương? Ở đây, này các tỳ kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến tham u, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì vì ý căn được chế ngự, khiến tham ưu các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo băng bó vết thương. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo xông khói? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo thuyết pháp rộng rãi cho các người khác, như đã nghe, như đã được hiểu biết. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo xông khói. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây, này các tỳ kheo đối với các tỳ kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điển, là bậc trì pháp, trì luật, trì thoát yếu. Tỳ kheo thỉnh thoảng đến thăm những chị ấy, đặt câu hỏi thẩm vấn: Thưa tôn giả, vấn đề này thế nào? Nghĩa vấn đề này là gì? Các tôn giả ấy có khai mở những gì chưa khai mở, hiển lộ những gì chưa hiển lộ, tẩy sạch nghi vấn trong những vấn đề còn có nghi vấn. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo biết chỗ nước có thể lội qua được. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết chỗ nước uống được? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo trong khi pháp và luật được thuyết giảng, do Như Lai thuyết giảng, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Như vậy, này các tỳ kheo biết chỗ nước uống. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết con đường? Ở đây, này các tỳ kheo như thật quán tri con đường thánh đạo tám ngành. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo rõ biết con đường. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ? Ở đây, này các tỳ kheo như thật quán tri bốn niệm xứ. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo nặng sữa bò còn để sửa lại? Ở đây, này các tỳ kheo, khi các tín nam, tín nữ cúng dường, đem lại hết sức đầy đủ các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Ở đây, tỳ kheo biết thâu nhận vừa phải. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo nặng sữa bò còn để lại sữa. Và này các tỳ kheo, như thế nào đối với các tỳ kheo trưởng lão, kỳ cụ xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng có đặc biệt kính trọng? Ở đây, này các tỳ kheo nào là bậc trưởng lão, các bậc kỳ cụ xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng, với các vị ấy có đối xử với từ thân hành trước mặt và sau lưng, với từ khẩu hành, với từ ý hành trước mặt và sau lưng? Như vậy, này các tỳ kheo nào là bậc trưởng lão, các bậc kỳ cụ xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng, với các vị ấy có đặc biệt kính trọng? Thành tựu với 11 pháp này, này các tỳ kheo có thể tăng trưởng, tăng tịnh, tăng rộng rãi trong pháp và luật này. Tám La Mã thiền định một. Bây giờ có một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có thể chăng một tỳ kheo chứng được thiền định như vậy? Vì ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong không vô biên xứ không tưởng đến không vô biên xứ, trong thức vô biên xứ không tưởng đến thức vô biên xứ, trong vô sở hữu xứ không tưởng đến vô sở hữu xứ, trong phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại có thể không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau có thể không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Này các tỳ kheo, có thể như vậy, một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong không vô biên xứ không tưởng đến không vô biên xứ, trong thức vô biên xứ không tưởng đến thức vô biên xứ, trong vô sở hữu xứ không tưởng đến vô sở hữu xứ, trong phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Nhưng bạch Thế Tôn, như thế nào một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau? Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo tưởng như sau: đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khác ái, ly tham, đoạn diệt niết bàn. Như vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau, và trong những gì được nghe, được thấy, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, tại đấy vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Chính là mã thiền định hai. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, có thể chăng một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước có thể không tưởng đến nước, trong lửa có thể không tưởng đến lửa, trong gió có thể không tưởng đến gió, trong không vô biên xứ có thể không tưởng đến không vô biên xứ, trong thức vô biên xứ có thể không tưởng đến thức vô biên xứ, trong vô sở hữu xứ có thể không tưởng đến vô sở hữu xứ, trong phi tưởng phi phi tưởng xứ có thể tưởng không tưởng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại có thể không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau có thể không tưởng đến thế giới đời sau. Phạm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, tại đấy vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Này các tỳ kheo, một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, được ý suy tư, tại đấy vị ấy không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Như thế nào bạch Thế Tôn, một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, dễ có thể trong đất không tưởng đến đất, được ý suy tư, tại đấy dễ không có tưởng. Tuy vậy, dễ ấy vẫn có tưởng. Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo tưởng như sau: đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khác ái ly tham, đoạn diệt niết bàn. Như vậy, này các tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, dễ có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, được ý suy tư, tại đấy dễ có thể không có tưởng. Tuy vậy, dì ấy vẫn có tưởng. Mười la mã thiền định ba. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến tôn giả Sariputta. Như kinh số 7, chương 10 pháp, chỉ khác đây là tôn giả Sariputta. 11 La Mã thiền định 4. Tại đấy, tôn giả Sariputta nói với các tỳ kheo: này chư hiền, có thể chăng một tỳ kheo khi chứng được thiền định, được ý suy tư, tại đấy dễ có thể không có tưởng. Tuy vậy, chị ấy vẫn có tưởng. Thưa tôn giả, chúng tôi từ xa đi đến để được biết ý nghĩa của lời nói này từ tôn giả Sariputta. Lành thay nếu ý nghĩa lời nói này được tôn giả Sariputta nói lên. Sau khi nghe tôn giả Sariputta, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này chư hiền, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. Thưa dân hiền giả, các tỳ kheo ấy dâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: này các hiền giả, tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, được ý suy tư, tại đấy vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Như thế nào thưa hiền giả Sariputta, một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, dễ có thể trong đất không tưởng đến đất, được ý suy tư, tại đấy dễ có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Ở đây này các hiền giả, tỳ kheo tưởng như sau. Số 20 kinh trước. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng.